mày ma lôi ma kẹo nhiều.
Hai, tự nhiên nó trúng.
Lúc mà đọc kinh, lúc em đọc kinh em nhìn thấy, lúc em mở mắt nhìn thấy người đấy, con sợ quá. Em chả thấy
đọc,
gì.
Đọc kinh cũng thấy luôn.
Phải không? Lúc em
người gì?
Lúc em chưa ngủ, đã hết.
Ô, chưa ngủ.
Phải không?
Kinh gì em đọc kinh
đúng
gì?
Không? Em hay đọc.
Em đọc chủ đề gì luôn?
À, đúng, đúng, chủ đề
em nhìn thấy con cái mắt thường của em là như nào? Em thấy con người.
Sao anh nhìn thấy quỷ
nữa? Chả sợ gì cả.
Nhìn thấy ma quỷ.
Nhìn
mở
mắt nhìn thấy
rõ ràng luôn.
Rõ ràng luôn. Chú đề bi mà nhìn thấy.
Lúc mình mơ ngủ hay là lúc
không em đọc hay nhắm mắt lại
thì đó thì bởi vậy uổng dễ sợ luôn.
Lúc ngủ ấy thì em thử tình trạng mơ sợ thì em niệm ba điều thật đi. Mình niệm mình sợ.
À, vậy là ngon lành rồi.
Ngày trước đây mà bố chồng em bị ung thư ấy thì em kiểu giống như là hình như hồi đấy cái tâm hiếu thảo của mình ấy nó cao ấy, đọc chú lại đi xong ăn chay niệm Phật cho bố chồng ấy, suốt ngày mơ Phật Bà Quan Âm.
Giờ mà không tập tới đúng rồi tôi không hiểu bà là bà tính cái chuyện gì luôn á.
Kinh của lại đi để mà hồi hướng ấy mọi người nói mơ liên tục Phật Bà liên tục
đặc biệt hơn. Bởi vậy cứ người đặc biệt
thời gian kiểu giống như là bị tham sân si nó ấy
không thành vấn đề, không thành vấn đề, mình đã làm được một rồi thì mình lại sẽ làm được
một. Một lần em kể anh nghe mơ là thấy
con đọc kinh
giật
sư để sáng hối cũng còn ngủ ấy, cũng ngủ gật ấy, nhưng mà đọc kinh thì không ngủ gật.
Thì cứ vậy thôi.
Có thể là đọc kinh đi gần thuộc ấy là mình đọc
thất gì.
Có một lần mơ thật ba đọc cái quyển sách
gì nhỉ,
cái quyển sách gì mà Ngọc Lực biểu phía một cái cảnh địa ngục gì 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 ở trong
chưa đọc mà
đã mơ. Nó mơ nguyên cả cái cảnh đấy, cái quyển khác ấy là ghi Ngọc Lực biểu phía là giống như kinh địa tàng ấy, ghi là có cái cảnh ở trong đấy là người chết xuống cái sông, cái sông nó biến thành lợn, đêm nó mơ đúng cái cảnh ấy luôn, xong rồi Phật Bà Quan Âm cứu những cái người ấy ra.
Dùng cầm bình khăn nổi xong rồi đẩy nước xuống, xong tự dưng một cái biển máu biến thành nước màu xanh, xong rồi những cái con lợn đang chết ấy biến thành lợn có cánh luôn, trở tuyến thiên thần ấy.
Hay ha.
Xong rồi bảo em sầm hồi nữa đây.
Hay quá, như vậy là đáng quý quá chứ không phải là những cái gì mà không phải là đáng quý đâu.
Giống như mà cám dỗ nhiều quá
không, cái vấn đề mình làm việc là mình làm việc, cái vấn đề là khi mà mình chẳng hạn như là con bán thuốc là con nhắm mắt lại là con thấy con bán thuốc không? Đó. Còn nếu mà con làm cái nghề của con nhắm mắt lại là cái nghề của con thôi chứ ai dở ai vô. Thì ông thầy cũng nhắm mắt lại cũng thấy đi chăm cứu không à? Chứ làm gì dở? Đó, tại vì cái óc của mình làm hàng ngày như vậy thì mình phải nằm mơ thấy vậy thôi. Bây giờ xóa cái nó đi. Mới là bạn này. Thành ra là khi mà cứ vô con hít vô là cũng để ý tới cái bụng con mới thành ra. Con thở ra cái bụng con sạp lại, con hít vô bụng thành ra. Thì sau một thời gian rồi con người cũng dịu xuống, con sẽ thấy nó dịu xuống. Đó. Nó đó là mình ép nó một bước rồi đó. Đó. Rồi từ khi mà nó dịu xuống rồi là con muốn làm cái gì đó con làm. Dễ dàng, không gì khó. Bao nhiêu là những cái chuyện con muốn biết thì con cứ nhập tập trung vô cái đề mục đó, cái câu chuyện đó, đó thì là con sẽ biết. Vậy thôi. Cái nào cũng được. Giờ con muốn cái gì?
Con
muốn cái gì?
Muốn thanh tịnh bình an.
Thì đó, thì nếu mà con thanh tịnh bình an thì hít vô thì thanh tịnh, thở ra bình an. Con cứ nói cái câu đó thôi chứ có phải là cái khó khăn gì đâu. Chứ là hít vô, con để cái bụng con phình ra, thở ra cái bụng nó sạp xuống hơi, cái lực nó sạp lên. Cái chuyện của con nghe, không phải là chuyện của ông thầy nghe. Hít vô thời gian thì con thấy cái tâm nó dịu xuống. Dĩ nhiên là nó đi chợ này, nó bữa củi rồi gì không thành vấn đề. Nhưng mà mình hít vô là mình cứ để, mình chăm chăm vô cái để hơi thở, hít vô. Mình làm việc nhiều đó nhiều rồi, bây giờ mình lo hơi thở chứ hơi đâu. Đó, thì mình nói nó vậy, rồi mình hít vô, mình đừng có nói lời không được. Kệ nó.
Khi nhà mắt ngồi thiền này kiểu rất nhiều thứ chạy trong đầu.
Kệ nó.
Không ngồi nổi 5 phút.
Kệ nó. Ai cũng vậy. Nếu mà con ngồi nổi 5 phút là con thành âm Phật, thành thánh gì đâu rồi. Chứ đâu có phải giờ này ở đấy.
Đó, thành ra là khi mà con làm như vậy rồi á, khi con tập rồi á, thì con mới để tới con của con, thì con kêu chị ơi, má tím cái này má tặng con á, nói bằng cái ngôn ngữ dày luôn á, thầy làm này tặng con, thấy ông này không đúng gì đó, làm này tặng ông á, thì con sẽ thấy là nó là dần dần nó có một cái sự giao lưu lại, nó mới hay. Rồi như vậy là xong rồi, hít vô thanh tịnh, thở ra an bình, cứ như vậy đi, đó như vậy thôi.
Vâng.
Đó thì rồi hồi sẽ con sẽ thấy được đó. Ủa hồi trước mình nghĩ tầm bậy tầm bạ, giờ này mình ngồi một hồi nó mới nghĩ tầm bậy tầm bạ, thì cũng vậy thôi, nó cứ từ từ vậy, chứ không có phải là có một cái phương pháp gì ghê gớm đâu. Ghê gớm chẳng hạn như con bị mỏi nghe mâm, thì con hít vô thì thở ra, con nói chứ thanh tịnh an bình, chỗ này an bình đi, thanh tịnh đi, nó cũng được vậy đó, thì con hít vô thở ra an bình, đừng có giỡn. Khi mà nó mạnh rồi á là lúc đó kiếm cái chỗ mình bị bệnh cũng không khó, tại vì cái lực của mình nó mạnh rồi, nó sửa hết nó vậy.
Và sao chồng con ngồi thiền nhiều thế vẫn nóng tính?
Thì cái nguyên tắc là bình thường thôi, chứ vì một người nóng tính thì chịu thôi, một người nóng tính thì chịu thôi. Nhưng mà chơi một hồi nó hết, nó vậy thôi, chơi một hồi nó hết.
Mấy năm rồi, 3 năm rồi có hết đâu?
Không, không biết được, mình không biết được nó làm cái gì.
Không biết không? Thấy anh 7 năm về trước là anh là quỷ chứ mà ngồi nào?
Nó không phải là người dựng được. Thì nó bây giờ vậy, cái nguyên tắc là tức là không phải là một năm tháng mình rồi xong đâu, đâu phải là xây cái nhà mà bây giờ tôi muốn xây cái nhà. Thì cái ông kia ông nói đất bùn hả, bây giờ phải bỏ tôi cho tôi bao nhiêu cột kèo tôi đóng cho cái nền chứ, khi mà cái nền nó vững rồi thì tôi cũng có xây được cái nhà kiểu nào cũng được, nhưng mà cái nền mà nó không vững tôi xây là chết. Thành ra là có nhiều người đó, họ phải mất thì giờ ở vấn đề mà xây cái nền. Cái này nó vững rồi á, là họ sẽ xây cái nhà lầu cho con coi. Nhưng mà nếu mà nó chưa vững á, con bắt, ê, 3 tháng nó xây cái nhà lầu thì nó cũng xây nhưng mà nó sụp á. Nó sụp. Nó rơi kệ. Thì thấy ông cố gắng thì thôi chứ giờ sao vậy? Nó giống như rồi cô bên kia, cô nói thì sao? Anh tập cái ngày, cái đêm luôn, anh tập hoài cái đêm luôn. Rồi tập sao? Rồi hỏi hoài, tập hoài. Cho tới một lúc không được mà anh tập được khoảng nửa tiếng anh ngủ. Nó là già rồi đó. Chứ hồi trước là còn lâu. Hồi nhỏ là còn lâu. Tập chuyên già là vô lý, đi ngủ là vô lý. Tập dữ lắm. Rồi giờ già rồi thì nó được nữa rồi. Anh đi ngủ rồi. Anh ngủ rồi. Thành ra là những người giỏi đi kiếm nhau thì không phải đi kiếm, những người giỏi hỏi ê sao giờ này anh sao, giờ này con sao, chứ còn tập cũng cúp điện, con cũng ngủ luôn, tại vì nó quá nhiều chuyện nó giải quyết không nổi. Thành ra là con đừng có lo, không phải là làm cái này hay làm cái kia, không phải là chải mái tóc hay là cái gì, nó có một cái thời gian, không phải mình làm được. Còn chuyện tâm linh đó hả, là mình cứ làm thôi, mình đâu có biết là chỗ đất đó nó lúng hay là không lúng, mình sao không biết được. Chịu, nếu mà ông làm á thì ok, nhưng mà nếu mà ông đi lang thang á mình kêu ê. Chứ ông làm thì kệ ông chứ, ông chạy đâu, mình đâu có sợ. Thì vậy thôi. Rồi hồi được á là tự nhiên nó hiền khô. Nó được một cái hả, nó hiền. Khi tôi thách ông giữ á, tôi thách ông giữ đó, nó không giữ nổi, nó quên cha chữ đó rồi.
Thế ông thầy cũng vậy, ông thầy cũng dân lũ đạn, dân quấn lộn chứ đâu không phải là dân vậy đấy. Đó. Thì cứ từ từ mình hai thằng, mình lỡ hai thằng rồi, ba thằng này rồi mình lôi cái cô bé đó, đừng có cho ác mộng là số một đầu tiên. Đứa đó là không cho nó sợ ác mộng, số một. Số thứ hai là mình phải để ý nhau, để mà mình dìu nhau mình về lại